Trong ngày đó, Chúa Giêsu đi ra khỏi nhà và ngồi bên bờ biển. Một đoàn dân rất đông tụ tập xung quanh Ngài. Vì thế, Ngài bước lên một chiếc thuyền và ngồi trong đó. Hết thảy đám đông đứng trên bờ biển. Bây giờ, Chúa Giêsu đã dùng những thí dụ để nói với họ rất nhiều điều. Ngài nói rằng, này, có một người gieo giống đi ra để gieo giống. Khi người đó gieo giống, một số hạt giống rơi bên vệ đường và chim trời bay đến ăn lấy. Những hạt giống khác rơi vào đất đá là nơi không có nhiều đất. Lập tức, chúng nảy mầm vì đất không được dày. Nhưng khi mặt trời lên, chúng bị khô héo vì không có rễ, thế là chúng bị chết khô. Những hạt giống khác rơi vào những bụi gai, những cây gai lớn lên và bóp nghẹt chúng. Những hạt giống khác thì rơi vào đất tốt và sản sinh ra hạt. Một số cho ra 100 hạt, số khác thì 60, số thì 30. Ai có tai, hãy lắng nghe. Các môn đồ đã đến và thưa với Chúa Giêsu rằng, tại sao Ngài lại dùng những thí dụ để nói với đám đông? Chúa Giêsu đáp lời và nói với họ rằng, các anh em đã được ban cho đặc ân để hiểu những lẽ mầu nhiệm của nước thiên đàng, nhưng họ thì không được ban cho. Bởi vì ai đã có, người đó sẽ được cho thêm, và người đó sẽ có thật nhiều. Nhưng ai chưa có, thì thậm chí những gì người có cũng sẽ bị lấy đi. Vì vậy, Thầy nói với họ bằng những thí dụ, bởi vì dầu họ nhìn, nhưng họ không thật sự thấy. Và dầu họ nghe, nhưng thật sự chẳng lọt lỗ tai và cũng chẳng hiểu được. Với họ, lời tiên tri của Esai đã được ứng nghiệm. Lời tiên tri đó nói rằng, trong khi nghe, các ngươi sẽ nghe, nhưng không cách nào hiểu được. Trong khi nhìn, các ngươi sẽ thấy, nhưng không cách nào nhận biết, vì lòng dân này đã trở nên chai lì, và họ nặng tai nên không thể nghe. Họ đã nhắm mắt lại, để mắt họ không thể nhìn biết, tai họ không thể nghe thấy, lòng họ không thể hiểu được để quay lại và ta chữa lành cho. Nhưng phước cho đôi mắt của các anh em vì chúng nhìn được, và phước cho lỗ tai của các anh em vì chúng nghe được. Thầy nói thật cùng các anh em rằng, nhiều tiên tri và người công bình đã khao khát được thấy những điều các anh em thấy, nhưng không được nhìn thấy. Họ khao khát được nghe điều các anh em nghe, nhưng không được nghe. Vậy, hãy lắng nghe thí dụ về người gieo giống. Bất kỳ ai nghe lời của nước trời nhưng không hiểu, thì ma quỷ sẽ đến và cướp đi những gì đã được gieo trong lòng người đó. Người này chính là hạt giống được gieo bên vệ đường. Người được gieo trên đất đá là người nghe lời thì lập tức vui mừng nhận lấy. Thế nhưng, người đó không có rễ trong mình, nên chỉ trụ được một thời gian ngắn. Khi sự đau khổ hoặc bất hại xảy đến bởi cớ lời đó, thì người sẽ lập tức vấp phạm. Người được gieo giữa những cây gai là người nghe lời, nhưng vì chăm về đời này và những lọc lừa của sự giàu sang đã bóp nghẹt lời, và người đó chẳng kết quả được. Người được gieo vào trong đất tốt là người nghe lời và hiểu. Đây là người thật sự kết quả và biết nuôi dưỡng nó. Một số sẽ kết quả 100 lần, số khác 60 lần và số khác 30 lần. Chúa Giêsu đã trình bày một thí dụ khác cho họ. Ngài nói rằng, nước thiên đàng giống như một người gieo giống tốt vào ruộng mình. Nhưng trong khi người đó ngủ, kẻ thù đã đến và gieo cỏ dại vào giữa đám lúa mì rồi bỏ đi. Khi hạt đâm lá và kết quả, thì bấy giờ cỏ dại cũng mọc lên. Những đầy tớ của người chủ đã đến thưa với chủ rằng, thưa chủ, có phải chủ đã không gieo giống tốt vào trong ruộng mình? Làm thế nào mà bây giờ nó lại có cỏ dại? Chủ nói với họ rằng, kẻ thù đã làm điều này. Các đầy tớ thưa với chủ rằng, vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ chúng đi không? Chủ nói rằng, không, vì lỡ khi nhổ cỏ lên, Các anh em có thể nhổ cả lúa mì chung với cỏ. Hãy để cả hai cùng lớn lên cho đến khi mùa gặt đến. Lúc gặt, ta sẽ nói với con gặt rằng, đầu tiên hãy nhổ cỏ dại và bỏ chúng lại thành bó mà đốt đi, nhưng hãy đem lúa mì vào kho của ta. Sau đó, Chúa Giêsu lại trình bày một thí dụ khác nữa cho họ. Ngài nói rằng, nước thiên đàng giống như hạt cải mà một người gieo trong cánh đồng của mình. Thật ra, đây là loại hạt nhỏ nhất trong tất cả các loại hạt. Nhưng khi nó lớn lên, nó lại lớn hơn hết thảy các cây trong vườn. Nó trở thành một cây lớn, đến độ chim trời đến và làm tổ trên các nhánh nó. Sau đó, Chúa Giêsu lại thuật cho họ một thí dụ khác. Nước thiên đàng giống như men mà một phụ nữ nọ lấy trộn với 3 lường bột cho đến khi nó dậy lên. Chúa Giêsu đã dùng các thí dụ để nói những điều này với các đoàn dân đông. Ngài chẳng nói gì mà không dùng thí dụ. Điều này để làm ứng nghiệm những gì đã được phán qua đấng tiên tri rằng, ta sẽ mở miệng nói những thí dụ, ta sẽ nói những điều kín giấu từ lúc lập nền thế gian. Sau đó, Chúa Giêsu rời khỏi đoàn dân đông và đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đến và thưa với Ngài rằng, xin giải thích cho chúng tôi thí dụ về cỏ dại trong ruộng lúa. Chúa Giêsu đáp lời họ và nói rằng, người gieo giống tốt là con người, ruộng lúa là thế gian, và giống tốt đây là con cái của nước trời. Cỏ dại là con cái của ma quỷ, và kẻ thù đã gieo cỏ dại là ma quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế, và con gặt là các thiên sứ. Bởi vậy, cũng như cỏ dại được gom lại và đốt trong lửa, thì khi kỳ tận thế đến cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài, và họ sẽ loại ra khỏi nước của Ngài tất cả những thứ làm cho phạm tội và tất cả những ai phạm tội. Họ sẽ quăng những người đó vào trong lò lửa, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Sau đó, người công bình sẽ chói sáng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe. Nước trời giống như một kho báu được chôn giấu trong một đống ruộng. Một người tìm thấy nó và giấu nó đi. Người vui mừng đi bán mọi thứ mình có và mua đám ruộng đó. Lại nữa, nước thiên đàng giống như một thương buôn đang tìm kiếm ngọc trai quý giá. Khi người đã tìm thấy viên ngọc trai có giá trị rất lớn, thì người đi và bán hết mọi thứ mình có để mua nó. Một lần nữa, nước thiên đàng giống như một cái lưới được ném xuống biển và bắt lấy đủ mọi loài. Khi lưới đầy, những người đánh cá sẽ kéo nó lên bờ. Sau đó, họ ngồi lại và thu lấy tất cả những thứ tốt cho vào những thùng đựng, còn những thứ vô giá trị thì họ quăng đi. Kỳ tận thế cũng sẽ như vậy. Các thiên sứ sẽ đến và phân kẻ ác ra khỏi người công bình. Họ sẽ quăng những người đó vào trong lò lửa, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Các anh em có hiểu tất cả những điều này không? Các môn đồ thưa rằng, dạ có. Lúc đó, Chúa Giêsu nói với họ rằng, bởi vậy, thầy dạy luật nào trở thành môn đồ của nước thiên đàng thì giống như một người chủ nhà, người đó lấy ra những thứ cũ và mới từ trong kho của mình. Sau khi Chúa Giêsu trình bày tất cả những thí dụ này, thì Ngài đi khỏi chỗ đó. Bây giờ, Chúa Giêsu trở về quê hương của mình và dạy dỗ dân chúng trong nhà hội. Kết quả là họ kinh ngạc mà nói rằng, người này lấy sự khôn ngoan và những phép lạ này từ đâu? Chẳng phải người này là con trai của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ người là Mary sao? Và anh em người chẳng phải là Gia-cơ, Joseph, Simon và Juda hay sao? Và chị em của người chẳng phải hết thảy họ đều ở giữa chúng ta hay sao? Như vậy, người lấy đâu ra tất cả những điều này? Họ trở nên khó chịu với Ngài. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ rằng, một tiên tri luôn được tôn trọng, ngoài trừ ngay tại quê hương mình và trong gia đình của mình. Ngài không làm nhiều phép lạ ở đó bởi vì sự vô tín của họ.